ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Xin tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn để thể hiện tinh thần sảng khoái, sự lạc quan và nở những nụ cười thật là vui tươi để trải nghiệm hạnh phúc màu nhiệm bây giờ và tại đây. Cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa nào. Tôi được biết đó, thì trong số quý bà con tại đây đó thì có hai tôn giáo chính, một số thì theo đạo Công giáo, một số thì theo đạo Phật. Thì xin quý bà con cho biết là ai theo đạo Công giáo giơ tay lên giùm ạ. Cảm ơn quý bà con. Và ai theo đạo Phật giơ tay lên giùm ạ. Còn ai không có đạo giơ tay lên giùm ạ. Chỉ có một hai người thôi, năm người. Cảm ơn quý bà con. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập văn hóa cười mà tại Ấn Độ gọi là yoga cười. Để thực tập bài thực tập cười đó thì tôi kính đề nghị quý bà con chia làm 3 nhóm. Mỗi một nhóm có nhóm trưởng. Nhóm theo đạo Công giáo thì mời một tín hữu Công giáo làm nhóm trưởng. Nhóm theo đạo Phật mời một Phật tử làm nhóm trưởng. Và nhóm không có đạo đó thì mời một người làm nhóm trưởng. Các nhóm trưởng thì mời các nhóm phó cùng tham gia. Nhóm trưởng và nhóm phó đó có trách nhiệm nhắc nhở các thành viên trong nhóm của mình đó phải thực tập văn hóa cười, yoga cười mỗi ngày 10 lần. 4 lần vào buổi sáng, 3 lần vào buổi chiều và 3 lần vào buổi tối. Phải cười thật sự tự nhiên, chứ đừng có kiểu cười như thể những giọt nước mắt khô không lệ. Thì khổ tâm á. Phải vứt cái khổ tâm ra bên ngoài thì quý vị mới cười thoải mái được. Vừa nói sơ sơ thôi thì thấy gương mặt của quý bà con đó đượm lên tinh thần lạc quan với những cái nụ cười đang chớp. Thì bây giờ chúng ta thờ tập cười theo hướng dẫn của thầy Dược Từ nhé. Và hội doanh nghiệp Vũ Bình Thạnh, quỹ Đạo Phật Ngày Nay cùng tất cả quý bà con cô bác hãy cười giòn giả, cười thoải mái nha. Khi tôi nói hiệu lệnh 1, 2, 3 cười thì mỗi người cười một kiểu khác nhau nha. Cười thật là lớn, nhất là quý ông. 1, 2, 3 3, 4, 5 cười giống dê không? Thầy phải làm tiếu để cho quý vị cười. Khi mà quý bà con cười ở trên đây đó, hội doanh nghiệp Vũ Bình Thạnh, quỹ Đạo Phật Ngày Nay và bác sĩ giám đốc đó, thấy quý vị trẻ hơn 5 tuổi. Các cụ nữ mà cười đó thì trở thành là đẹp lão. Quý cụ ông mà cười đó thì muốn vợ mình làm ô sin, vợ sẵn sàng tình nguyện. Quý bà phải tập thói quen khi nhờ chồng mình, con trai mình, anh trai mình, cháu trai mình làm một việc gì đó, nở nụ cười thật là vui tươi, nói thật là nhỏ nhẹ, nhờ một cách rất là chân thành. Sau khi công việc nhờ vả đó được làm xong, nở một nụ cười để cảm ơn. Đó là văn hóa cười. Rất là đơn giản á. Nhờ ai cái gì cũng phải cười. Và quý cô mà nếu nở nụ cười thường xuyên đó thì không sợ chồng mình đi ăn phở, hủ tiếu, bún giò kho, chả, nem, bún bò Huế gì hết á, vì không an toàn thực phẩm. Còn ở nhà đó là an toàn thực phẩm mà không tốn tiền. Cho nên thực phẩm giúp cho quý ông với tư cách làm chồng, làm cha hạnh phúc. Và sau giờ tan sở về nhà không đi đâu nữa, đó là nụ cười và thái độ vui tươi. Để giúp cho quý bà cười thoải mái đó thì tôi đề nghị quý vị nhớ ba câu thôi. Thay thế sự đánh ghen thành đánh phấn, tức là chăm chút lại bản thân mình, làm cho mình duyên dáng hơn, đẹp đẽ hơn, đẹp từ trung tâm cho đến đẹp ngoài hình thức. Thay vì kiếm chuyện thì hãy nỗ lực kiếm tiền để cho mình có giá trị ha. Thay vì cãi lộn thì hãy cải thiện. Ngoài ba câu này ra đó thì quý bà con nên nhớ thêm câu thứ tư: mở miệng to ly dị sớm. Khái niệm mở miệng to là tượng trưng cho càm ràm, cằn nhằn, chì chiết, nói nặng nhẹ, nhắc lại chuyện cũ, toàn là những chuyện buồn, chuyện tào lao, chuyện khổ đau, chuyện quá khứ, nó không còn nữa. Chúng ta có thói quen gặm nhấm lại sự kiện quá khứ, mà phần lớn là sự kiện xấu, sự kiện buồn, sự kiện không vui. Và bằng cách này đó, chúng ta vô tình đào mồ cuốc mã quá khứ vậy. Quá khứ đó đã chết rồi. Quá khứ của hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, nhưng mà bằng ký ức, bằng sự kể lại, chúng ta vô tình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa và biến mình trở thành nạn nhân về cái sự kiện mà khổ đau nó đã khép lại rồi. Ở đây quý bà con nào đã xem bộ phim The Mummy Return, xác chết quay trở về, nói về xác chết Ai Cập á, quý bà con có xem chưa? Chưa xem hả? Hơi đáng tiếc đấy. Về nhà quý bà con và con cháu vào trong Google gõ chữ The Mummy Return thì quý vị sẽ thấy là các xác chết sống dậy, nó xuất hiện, nó chết ngay địa điểm nó có mặt. Nhưng mà bằng ký ức, bằng kể lại, bằng than phiền, bằng cằn nhằn, chúng ta làm cho cái xác chết khổ đau quá khứ nó sống dậy. Và muốn có những nụ cười giòn giả, thoải mái, sảng khoái, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời và có giá trị, quý bà con khép quá khứ lại, bao gồm quá khứ khổ đau và quá khứ huy hoàng. Ký ức về quá khứ khổ đau biến chúng ta thành làm nạn nhân của khổ đau. Ký ức về quá khứ huy hoàng làm chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối. Và cả hai cái cảm xúc hâm nóng khổ đau và tiếc nuối huy hoàng quá khứ là hai năng lực tiêu cực hủy diệt cơ hội hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đồng thời đó, quý bà con nên thực tập thói quen khép lại tương lai để không phải vướng kẹt vào căng thẳng, lo lắng, sợ hãi về những chuyện giả định, về những chuyện chưa xảy ra. Như vậy khi khép tương lai lại, chúng ta có trở thành thiển cận không? Không. Với điều kiện tập trung đầu tư sống tốt, sống tích cực, sống lạc quan, sống phù hợp với nhân duyên quả, sống có phương pháp đúng, nỗ lực đúng ở hiện tại, vì tương lai sẽ trở thành hiện tại, tương lai sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta, không cần phải lo. Cứ tập trung lên kế hoạch, nỗ lực làm tất cả những việc tốt nhất có thể, làm đúng phương pháp thì tự động quả tốt nó trổ với chúng ta thôi, lo lắng gì cho nó bài. Và bằng cách đó đó, câu lạc bộ cười của trung tâm bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương này đó sẽ tạo ra rất nhiều cụ cười, rất nhiều cô chú cười, rất nhiều các thanh niên cười, và tất cả tập thể cùng cười. Bây giờ tất cả chúng ta cùng cười lại một lần nữa nha, cười mắt trời ông đẻ, đừng có ngại ngùng gì hết á. 1, 2, 3. Đối với vợ và chồng phải nhắc nhau, mỗi người phải có cái gương soi nhỏ nhỏ thôi, mang theo bên mình. Quý bà, quý cô, quý chị có gương soi đã đành để làm đẹp, làm duyên, để tạo tự tin. Quý ông quý chú, quý anh cũng nên có gương soi, không phải là điệu, mà nhắc nhở rằng là gương mặt mình có trở thành hình sự không. Căng thẳng quá thì giống như con khỉ đột, vui vẻ thì trở thành là hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải tập cười thường xuyên, mỗi ngày cam kết cười 10 lần, mỗi lần 10 cho đến 20 giây. Và bằng cách này đó thì quý bà con cô bác sẽ tạo ra một hệ thống kháng thể miễn nhiễm rất là tốt. Quá trình này trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được kích thích, và nó hỗ trợ cho tinh thần lạc quan yêu đời. Vì bản chất hạnh phúc của cuộc sống không lệ thuộc vào số lượng tài sản và cái thân phận của chúng ta, mà nó thuộc vào cách chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc này hay không thôi. Cho nên đó, khi trải nghiệm sự cười thì dòng cảm xúc chúng ta sẽ đi về cái hướng lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời. Do đó chúng ta sẽ phớt lờ qua một bên, gạt qua một bên, không để ý đến, không chôn đầu vào, không kẹt tâm vào nỗi khổ niềm đau, nhất là sự mặc cảm về thân phận bệnh tật. Nếu quý bà con cảm thấy lời khuyên của tôi là đáng nên thực hiện, tạo thành câu lạc bộ cười, cười thường xuyên, cười tập thể, cười khi ở một mình, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Cảm ơn quý vị, vừa vỗ tay mà vừa cười nữa. Chắc chắn là tối nay quý vị sẽ có giấc ngủ rất là ngon lành. Điều thứ hai tôi muốn kính gửi đến quý vị đó, đó là rũ bỏ mặc cảm tự ti về thân phận. Mặc cảm là một dòng cảm xúc tiêu cực, đánh giá thấp về bản thân mình, không tự tin nguồn tiềm năng vốn có. Khi mà người đó nhận ra rằng có những điểm yếu kém hơn về bối cảnh gia đình, vị thế xã hội, ngoại hình, làn da, nguồn tài chính, điều kiện sống, mối quan hệ xã hội và sự yêu thương hạnh phúc, so sánh giữa mình với những thành viên khác ở gia đình khác, cộng đồng khác, chúng ta có lẽ là kém may mắn hơn. Từ đó phát sinh ra một cái cảm xúc tiêu cực là nhìn tồi tệ về chính mình, mặc cảm về bản thân mình. Dòng cảm xúc tiêu cực này đó sẽ đốt cháy quý vị, làm cho quý vị không thể nào có một gương mặt vui tươi được, thoải mái được. Để vượt qua trạng thái tâm lý tiêu cực này đó, thì quý bà con phải ghi nhận rằng hạnh phúc của tôi, người thân tôi không lệ thuộc vào tất cả những gì mà tôi có hay không có. Nó lệ thuộc vào cách thức tôi sử dụng nó như thế nào, tôi sống với cái cảm xúc này như thế nào. Do đó lỡ mà quý bà con dướng vào các loại bệnh phong, thì thay vì quý bà con chìm vào cái mặc cảm tự ti rằng tôi bất hạnh từ bệnh này, tôi mất khả năng lao động, tôi lệ thuộc vào sự chăm sóc của nhà nước, rồi sự nâng đỡ tinh thần của các phái đoàn từ thiện, tôi trở nên bất lực. Nhận thức đó làm cho quý vị bi quan hơn, chán trường hơn, tuyệt vọng hơn và không giải quyết được vấn đề gì hết á. Bác sĩ giám đốc bệnh viện này cho chúng ta biết rằng đó là khi mới phát hiện ra bệnh, nếu uống thuốc liền theo chỉ dẫn của bác sĩ đó, 6 tháng là có thể hồi phục. Hơi nặng hơn một chút xíu đó, thì phải theo chỉ định của bác sĩ trong vòng 12 tháng. Những người đã lỡ bị nặng rồi đó thì cũng không có kém may mắn như là các nhân vật ông bà tổ tiên của chúng ta cách đây 9 thập niên phải qua đời về cái chứng bệnh mà vào thời điểm đó do nền y học của Việt Nam còn lạc hậu và y học của thế giới cũng đang bó tay chấm cơm. Bây giờ chúng ta may mắn hơn rồi. Tôi xin nhắc quý vị, bệnh viện này được thành lập vào năm 1929, còn một năm nữa là đúng 90 năm. Và lúc đó thì các sơ bên Công giáo là đóng góp rất lớn trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân ở giai đoạn đó, và cho đến bây giờ cũng còn các sơ tham gia. Ở đây quý bà con có biết thi sĩ Hàn Mặc Tử không? Ai không biết mới là chuyện lạ. Vì bệnh viện này đó nó gắn kết với những người bị bệnh phong, và thi sĩ Hàn Mặc Tử qua đời ở tuổi 27, trong một cái giai đoạn mà nền y học Việt Nam là gần như chưa có thuốc để điều trị bệnh này. Cho nên chỉ bị phát bệnh trong vòng chưa đầy nửa tháng, ông đã phải lìa khỏi đời rồi, để lại rất nhiều bài thơ tình lâm ly bi đáp hấp dẫn mà giới trẻ đó nghiện tháo ra không được. Một trong những cái câu thơ rất là chán trường tiêu vọng của Hàn Mặc Tử đó, đó là: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Quý bà con có thuộc hai câu này không? Không thuộc là may mắn á. Chứ mà thuộc là nguy hiểm á. Thực tế đó, Hàn Mặc Tử không chết vì thất tình với Mộng Cầm. Mộng Cầm là Phật tử, Hàn Mặc Tử là người theo Công giáo. Do vì hai người khác tôn giáo, cha mẹ hai bên đã không tán đồng, cho nên cuộc tình của họ đã rơi vào tình trạng đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Buồn chán, tuyệt vọng bởi cái cuộc tình không may mắn đó. Hàn Mặc Tử đã sánh ví đó, toàn bộ cái hạnh phúc mình đó, nó giống như là cái khối linh hồn bị vỡ làm đôi. Một phần nửa đó là mất vô tâm tích, không thấy vết tích nó nằm ở đâu hết trơn á. Còn một nửa còn lại có như không, bỗng về khờ, tức là bị điên, điên về tình. Tôi đã vào nhiều trung tâm điên, thì số lượng các bệnh nhân tâm thần vì thất tình, vì bị phụ tình, vì bị các gã sở khanh hứa lèo chiếm hơn 50%. Cho nên không thuộc hai câu đó là quý bà con an toàn. Bởi vì câu này đó, mặc dù do Hàn Mặc Tử sáng tác, nhưng Hàn Mặc Tử không chết vì điên tình. Trái lại đó, giới trẻ và những người thất tình đó, đọc hai câu thơ đó lại tự tử chết, chìm vào trong nỗi khổ niềm đau của bế tắc tình yêu. Hoặc là hai câu khác của Hàn Mặc Tử đó: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Người trong mộng là không có thật, giết làm chi, có gì đâu mà phải trả thù. Trong cái cuộc tình mà lỡ không có là nhân duyên để trở thành vợ chồng hợp pháp, thì lúc đó chúng ta cứ hiểu đi, khép một cánh cửa này lại là đồng lúc chúng ta mở các cánh cửa khác ra. Cho nên lỡ ai đó rơi vào hoàn cảnh ly thân, rồi nỗ lực hàn gắn, nỗ lực cải thiện, nỗ lực làm mới mà không thành công, thì việc mà mấy vị chia tay nhau đó thì nên chia tay trong văn hóa hòa bình, không hận thù nhau, không kiếm chuyện nhau, không gây khó nhau, không kiện thưa nhau, không trả thù nhau. Đừng nỗ lực giết dù là người trong mộng hay là giết trong mộng, cái đó cũng là nghiệp sát ở tâm, cũng không cần phải trả thù gì hết. Vì thù trả thù á, miếng ăn miếng trả miếng, máu đền máu, răng đền răng đó, là giải quyết theo luật giang hồ, phạm pháp, phi đạo đức, không có tương lai. Hôm nay quý bà con có theo dõi cái vụ án ly dị giữa bác sĩ thẩm mỹ Chi Quốc Thái và vợ của ông không? Đang lúc mà tòa án giải quyết chưa xong, vì tranh chấp về cái mấy trăm tỷ, vợ của bác sĩ này đó được xem là nghi can chính trong việc thuê dân giang hồ chém dân mặt, và cuối cùng á 1 tỷ đồng bỏ ra thuê chả được lợi ích gì, bà vợ bị ngồi tù, 3 người trong đường dây tham gia cái vụ này đó cũng bị ngồi tù, bị trục xương. Trả thù không phải là giải pháp. Cho nên đó, chúng ta phải bỏ tâm nhận tức, tâm hận tù, tâm khó chịu, căng thẳng, khổ đau, bất hạnh ra khỏi não trạng ra khỏi cuộc sống của chúng ta, thì quý vị mới có thể cười giòn giả, cười thoải mái được. Chứ còn mình ém cái nỗi đau trong lòng dưới hình thức này, dưới hình thức khác, ức chế nó, rồi áp bức nó, thì sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Đến một lúc nào đó nó nổ tung ra và chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Cái cơn hận thù đó biến người khác trở thành nạn nhân. Cho nên không làm thay thế chức năng của luật pháp, không làm thay thế chức năng của luật nhân quả. Phim Hollywood của Mỹ, Bollywood của Ấn Độ, võ lâm của Trung Hoa thường xúi dục người ta hành hiệp giết kẻ xấu, hay cái công việc đó để cho luật pháp. Đất nước nào cũng có các cơ quan tư pháp, hành pháp, luật pháp để đảm bảo cái công bằng xã hội. Mặc dầu á, nó là tương đối, chúng ta được quyền thưa kiện nếu thân phận, danh dự, tài sản của chúng ta đã bị thương tổn bởi những kẻ xấu. Chúng ta phải tin tưởng vào luật pháp. Mà nếu như luật pháp không giải quyết được bằng những lý do thiếu tăng chứng, thiếu vật chứng, thì quý vị cũng đừng trả thù gì hết đó. Vì luật nhân quả không dung tha. Luật nhân quả sẽ xử phạt những người đó. Niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta là không gây thù chuốc oán gì hết đó. Và bằng cách đó thì tâm mình mới còn chỗ chứa cho niềm vui, hạnh phúc, nụ cười trong mỗi ngày. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, toàn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối phải nở nụ cười, cười duyên dáng, cười thoải mái. Đảm bảo ai mà chưa có vợ cười thường xuyên là có vợ, ai chưa có chồng cười thường xuyên có chồng. Nhưng mà nhớ là đừng có cười vợ người, đừng có cười với chồng người, vì cười như thế là rắc rối. Quý vị có theo dõi hôm nay thủ tướng Canada ngoại giao với thủ tướng Mỹ, hai người đi tới chuẩn bị ôm nhau, đùng một cái ông thủ tướng Canada không chịu ôm ông thủ tướng Mỹ mà đi ôm vợ của thủ tướng Mỹ. Đỡ được người thật là tươi. Báo chí nó chửi quá trời quá đất vì cười sai đối tượng. Cho nên á, trong tương quan xã hội chúng ta cười xã giao với niềm vui chân thành và dừng lại ở chỗ đó. Về nhà chúng ta không nên cười xã giao mà phải cười thật lòng, thì mọi cái dị biệt khác nhau về lối sống, cá tánh, quan điểm, lối hành xử giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, lớn như núi thì trở thành là tảng đá, lớn như tảng đá thì trở thành là viên đá, lớn như viên đá thì trở thành hạt sỏi, lớn như hạt sỏi thì trở thành hạt cát, cỡ như hạt cát thì coi như không có gì. Tức là chúng ta tránh được thói quen cường điệu quá vấn đề, nghiêm trọng quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề và kiếm chuyện trên những vấn đề đó. Chúng ta phải vứt bỏ ra một bên. Cãi vã, tranh luận đúng sai, thắng bại không phải là giải pháp của tình yêu và hôn nhân bền vững. Chúng ta phải vui vẻ, mở tâm mình ra, lộ bỏ hết tất cả những cái phiền muộn đó ra khỏi cõi tâm, thì hạnh phúc mới vun trồng được. Cho nên phải nói không với mặc cảm tự ti, nó là kẻ thù của hạnh phúc. Quý vị cứ nhìn thầy Nhật Từ à, có cao không quý vị? Thầy rất cao chứ, cao 1m47. Ít nhất là thầy cao hơn khoảng mấy chục triệu người lùn, dưới 1m47. Như vậy khái niệm cao và thấp chỉ là tương đối thôi. Thầy rất thấp với đối với quý vị, nhưng mà thầy cao hơn những chàng tí hon, những cô tí hon. Có gì đâu phải mặc cảm. Tương tự, mình mập đối với người ốm, mình ốm đối với người mập, rồi mình trắng đối với người không trắng, và mình á là đen đối với người da trắng ở Bắc Âu, vân vân. Cho nên tất cả các khái niệm đen trắng, mập ốm, rồi xấu đẹp chỉ là tương đối thôi, đừng quan trọng quá đó. Thì lúc đó đó quý vị mới bắt đầu đó là lấy lại cái sự tự tin, lấy lại cái sự lạc quan, lấy lại tất cả những cái vốn liếng hạnh phúc mà mình đã lỡ vứt đi do mà cảm tự ti. Mà muốn như thế thì quý bà con cô bác phải tập tạo thành mạng lưới tương tác cộng đồng. vui vẻ với nhau, sum họp, nói chuyện, tâm sự, rồi chơi thể thao, tham gia vào các câu lạc bộ tích cực. Nhớ là đừng có nghiện game điện tử, đừng có nghiện phim dài nhiều tập lê thê, đừng có nghe nhạc thất tình, đừng có xem phim ma. Tại vì trải nghiệm như thế này quý vị sẽ mặc cảm hơn, khổ đau hơn, sầu bi hơn, u não hơn. Nhất là người thất tình, đừng nghe nhạc thất tình, vì nghe trước sau gì cũng tự tử, nếu không tự tử cũng điên. Do đó quan hỷ với thân phận mà mình đang có. Các tín hữu đạo Công giáo thì đã được huấn luyện rằng Thượng Đế trao chúng ta cái quyền sống, bắt đầu từ việc nắn đất sét cho người nam, phà hê vào lỗ mũi cục đất sét đó để trở thành người nam, lấy một thanh xương sườn của người nam để tạo ra người nữ. Và cái số phận của nam nữ, già trẻ lớn bé, theo đạo Công giáo trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là do Chúa ban. Cho nên là người tín hữu phải hoan hỷ với thân phận đó. Thì lúc đó quý vị có muốn khác hơn cũng không được. Còn những người theo đạo Phật thì được hướng dẫn rằng mình được sinh ra từ cha mẹ, cha mẹ sinh ra từ ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố, ông cố ông cố thì được sinh ra từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì được sinh ra từ ông sở bà sở. Cứ tri quy như thế, chúng ta được sinh ra từ con người. Và về gen di truyền cũng như cấu trúc sinh học theo Phật giáo đó, chúng ta bị ảnh hưởng bởi ông bà cha mẹ, có muốn khác hơn cũng không được. Như thầy Nhật Từ sinh ra trong cái hệ thống gia đình mà gen á chiều cao khoảng chừng 1m55 thôi, không hơn được. Nếu mà thầy Nhật Từ có tức tối khi so sánh với các anh đẹp trai cao đó ở đây thì thầy Nhật Từ chỉ khổ thôi, không dám nhìn mặt mọi người, bẽn lẽn rồi e rè rụt rễ rồi co rút mình vào trong một cái ốc đảo của bản thân thôi. Chúng ta phải tự tin, biến điểm khuyết đó trở thành đó điểm mạnh. Ở đây quý ông con có biết nhà Hùng Biện mục sư mất hai tay hai chân không, đã đến Việt Nam 2 lần á, quý vị có ai biết tên không ạ? Có ai biết tên không? Ít vậy, không ai biết hết. Có theo dõi đài VTV6 truyền hình trực tiếp những buổi mà anh ấy thuyết trình tại sân vận động Hà Nội, sân vận động Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều kênh truyền hình khác cũng đưa tin lại. Quý vị có nhớ ai không ạ? Không nhớ hả? Không nhớ cũng không sao. Có nhiều mình không biết. Thì thực ra thì chàng trai đó lúc mới sinh ra là què hai chân từ nhỏ. Và để giúp cho con mình vượt qua được cái mặc cảm tự ti bởi cái số phận không như được trong đời đó, thì mẹ của cậu ấy xích tự tử chết rồi, và xích bỏ con mình rồi. Nhưng mà khi đọc một mẫu báo thấy là có một bà mẹ khác sinh ra một đứa con què hoặc mà bà ấy nâng đỡ tinh thần cho nên trở nên tươi sáng, cho nên cha mẹ của chàng thanh niên này đó đã thay đổi nhận thức. Thay vì cho cậu ấy ở từng trệt thì cha mẹ cố tình cho ở lầu 1, để mỗi ngày dù không có hai chân cậu phải nhảy lên từng cấp thang 1 để tự lập từ nhỏ. Cậu ấy đến trường một mình dù không có hai tay không có hai chân. Cậu ấy được học trong trường của những người lành lẹn, mà trong tuần lễ đầu cậu ấy muốn tự tử mà chết vì bị chúng bạn cười phê bình chỉ trích nói xấu phân biệt đối xử và cô lập. Nhưng mà được sự hung đúc tinh thần của người mẹ hiểu biết và nâng đỡ, chàng trai này đó đã lấy lại tự tin. Cho nên khi được 22 tuổi, cậu ấy đậu được 2 bằng cử nhân, dầu không có hai tay, đánh máy vi tính được 56 ký tự trong 1 phút, có thể bơi được, trượt tuyết được, đá banh được. Đó là một kỳ công. Để chói sáng thì cậu ấy phải huấn luyện cái khả năng hùng biện và trở thành nhà diễn thuyết, mà mỗi một lần diễn thuyết của cậu ấy đó lương trung bình được trả là 100.000 Mỹ Kim. 1.000 Mỹ Kim thì bằng 23 triệu đồng Việt Nam. Các giáo sư đoạt giải Nobel hay là giải Fields danh giá chưa chắc vì một giờ thuyết trình mà được chừng đó tiền, được chừng 2.000 đô, 3.000 đô, 5.000 đô là nhiều thôi. Còn chàng trai này đó biết tận dụng cái điểm yếu mình trở thành một sở trường của mình, cho nên được trả giá hậu hỷ hơn và trở thành là người lên dây cót tinh thần cho các mảnh đời kém may mắn và bất hạnh tương tự. Cho nên đó, qua câu chuyện này tôi muốn nhấn gửi quý bà con cô bác là đừng mặc cảm tự ti với số phận bị bệnh của mình. Hãy sống một cách mầu nhiệm trên cõi đời này. Ai theo đạo Công giáo tiếp tục giữ niềm tin với Chúa, ai theo đạo Phật giữ niềm tin với Đức Phật, thân tập lời Phật dạy. Ai không có tôn giáo thì sống tốt theo chủ nghĩa vô thần. Tất cả chúng ta phải có lý tưởng để sống ngoài mục tiêu sống. Thường mục tiêu đó nó làm cho chúng ta dừng lại ở chỗ có tiền, gây dựng tổ ấm, nuôi được gia đình, đầy đủ các tiện ích vật chất hạt. Và bằng cái nhận thức đó đó, chúng ta có thể mất đi 2 thập niên, 3 thập niên cho vấn đề cơm áo gạo tiền để phục vụ cho cái nhu cầu ăn mặc ngủ tiêu thụ. Nếu chỉ dừng lại từ đó thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ trở nên vô nghĩa. Do đó phải hướng đến lý tưởng sống. Lý tưởng sống là tấm lòng cao thượng, tấm lòng bác ái nói theo Chúa, tấm lòng từ bi nói theo đạo Phật, tấm lòng nhân ái nói theo đạo Nho, và tên người đó nói theo xã hội. Như bác sĩ Tuấn Anh, giám đốc của bệnh viện này, đã dành ra hơn 2 thập niên bỏ quê hương xứ sở của mình ở miền Bắc vào đây gắn kết với các quý bà con cô bác tại bệnh viện này, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Nếu không yêu nghề, nếu không thương quý bà con á, thì bác sĩ Tuấn Anh đã có thể chọn một bệnh viện cao cấp khác, đẳng cấp khác ở Hà Nội, lương cao và các cái tưởng thưởng cũng cao hơn, chứ phải vào cái khu mà suốt ngày chỉ tiếp xúc với rất nhiều các bệnh nhân về phong và da liễu. Cho nên đó, mỗi người chúng ta phải hướng đến một lý tưởng sống có lợi ích cho tha nhân, thì tự động chúng ta quên đi nỗi buồn niềm đau tuyệt vọng của bản thân mình, và bằng cách này đó, giá trị sống và phẩm chất sống của chúng ta sẽ được nâng cao. Giúp người lớn tuổi hơn, dẫn người lớn tuổi và trẻ em đi qua đường, làm một việc gì đó miễn phí cho người khác. Ai có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức thì dạy miễn phí cho những người khó khăn. Ai có kinh nghiệm thì truyền trao kiến thức không giấu nghề cho các thế hệ đàn em và con cháu của mình. Không cần có tiền, các bạn vẫn có thể sống với lý tưởng được. Chỉ cần có tấm lòng, tấm lòng nó dẫn dắt chúng ta, tấm lòng soi sáng chúng ta, và tấm lòng sẽ hàn gắn chúng ta lại, xóa đi cái ranh giới của quốc gia, cộng đồng, sắc tộc, tuổi tác, tôn giáo, và đến với nhau bằng tình người. Và bằng cách đó đó, quý bà con sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn, và khu bệnh viện này trên 40 hectare trở thành đó là một cái nơi có giá trị. Với điều kiện là quý bà con phải cười thường xuyên, vui vẻ thường xuyên, nâng đỡ nhau thường xuyên, chăm sóc nhau thường xuyên, và có lý tưởng sống cao quý. Mỗi người thì theo điều kiện và khả năng của mình có thể cống hiến cho bệnh viện, cống hiến cho cộng đồng, cống hiến cho những bà con làng xóm của mình theo cách thức mà mình có thể làm được. Thì đó là 3 điều mà ngày hôm nay nhân quỹ Đạo Phật ngày nay và hội doanh nghiệp quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đến trao tặng 420 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, dầu rất ít ỏi so với cái nhu cầu mà quý bà con đang cần. Tôi tin rằng á, tình người đó sẽ làm cho quý bà con cảm thấy ấm áp hơn, rằng là quý bà con không chống lại cơn bệnh này một mình. Quý bà con có những người hiểu biết mình, cảm thông với nỗi khổ niềm đau của mình, đứng về phía mình bằng phương diện đạo đức, văn hóa, tinh thần và sự hỗ trợ. Và rất mong quý bà con tiếp tục sống một cách lạc quan, năng động, yêu đời, để cho cuộc sống này trở thành là nơi đáng sống. Trước khi kết thúc đó, thì xin hỏi quý vị ba nội dung mà nãy giờ tôi chia sẻ với quý vị gồm có cái gì ạ? À? Có ai nhớ không ạ? À? Có người đó có, phần lớn im, cái là hơi mắc cỡ. Thứ nhất đó là thành lập câu lạc bộ cười, làm quen với văn hóa cười mỗi lần, mỗi ngày 10 lần, mỗi lần 10 đến 20 giây. Thứ hai đó là vứt mặc cảm tự ti vào trong sọt rác, nó không đáng để cho mình giữ trong đầu, không có lê bước đó trong cuộc sống của mình. Và thứ ba đó, chúng ta phải hướng đến lý tưởng sống cao quý bằng những cái nỗ lực của khối óc, bàn tay, giúp đỡ, tương thân, tương ái, tương trợ. Và bằng cách đó đó, thì tôi tin chắc rằng là quý bà con sẽ sống thọ trong hạnh phúc và bình an. Thay mặt cho đoàn từ thiện, hội doanh nghiệp quận Bình Thạnh và quý bà con ngay, một lần nữa chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến với bác sĩ, tiến sĩ, giám đốc bệnh viện cũng như tập thể các y bác sĩ đã tận tâm tận lực giúp đỡ cho quý bà con bệnh nhân. Và tôi cũng rất kính mong quý bà con bệnh nhân lạc quan sống, yêu đời sống, và lúc nào cũng liên tưởng rằng là gương mặt tôi là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, cười kha kha kha, cười hè hè. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật là lớn để chúc mừng nhau. Và chân thành cảm ơn.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.